Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. I Thought It Was Just Me, But It Isn't của Brené Brown là một cuốn sách phi hư cấu thuộc dòng tự trợ giúp và tâm lý ứng dụng dựa trên nghiên cứu về xấu hổ, sự hoàn hảo, cảm giác thiếu sót và quyền lực cá nhân. Cuốn sách không đi theo lối khuyên nhủ đơn giản mà phân tích cách xã hội, đặc biệt là những kỳ vọng đặt lên phụ nữ khiến con người cố gắng che giấu điểm yếu để tránh bị phán xét. Từ đó, Brené Brown cho thấy sự hoàn hảo không phải là một đức tính an toàn, mà thường là một cơ chế phòng vệ làm con người kiệt sức và xa rời chính mình. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu nguồn gốc của xấu hổ, nhận diện nó trong đời sống hàng ngày và học cách xây dựng sự kiên cường bằng tính chân thật, lòng trắc ẩn với bản thân cùng kết nối an toàn với người khác. Đây là một tác phẩm có nền tảng nghiên cứu rõ ràng nhưng vẫn gần gũi và dễ tiếp cận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xấu hổ là cảm xúc cốt lõi đứng sau sự tự nghi ngờ và cảm giác không đủ tốt. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là cách Brené Brown định nghĩa và giải thích xấu hổ như một cảm xúc ăn sâu vào bản sắc cá nhân. Xấu hổ không chỉ là cảm giác mình đã làm sai điều gì đó, mà thường là cảm giác rằng bản thân mình có vấn đề. Điểm phân tích quan trọng ở đây là Brown tách xấu hổ khỏi lỗi lầm đơn thuần để cho thấy vì sao nhiều người vẫn có thể thành công bên ngoài nhưng bên trong lại luôn thấy mình chưa đủ tốt. Khi hiểu xấu hổ theo cách này, người đọc sẽ thấy nó không phải là một cảm xúc cá biệt mà là một cơ chế tâm lý phổ biến, được nuôi dưỡng bởi lời phê bình, so sánh và những chuẩn mực khắt khe. Cuốn sách giúp người đọc gọi tên trải nghiệm này thay vì để nó vận hành âm thầm. Chính việc nhận diện đó là bước đầu để giảm sức mạnh của xấu hổ, vì thứ không còn mơ hồ nữa sẽ khó tiếp tục kiểm soát toàn bộ hành vi và lựa chọn của ta. Thứ hai, chủ nghĩa hoàn hảo là chiếc vỏ bảo vệ, nhưng lại làm con người kiệt sức và cô lập. Brown lập luận rằng, chủ nghĩa hoàn hảo không xuất phát từ tình yêu dành cho sự xuất sắc, mà thường từ nỗi sợ bị từ chối, bị chê cười hoặc bị xem là kém giá trị. Vì vậy, hoàn hảo trở thành một chiến lược phòng vệ, giúp con người tin rằng nếu mình làm mọi thứ đúng tuyệt đối thì sẽ tránh được xấu hổ. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ ra nghịch lý là chiến lược này hiếm khi mang lại an toàn thật sự. Nó tạo ra áp lực phải luôn kiểm soát hình ảnh, phải che đi sai sót và phải sống trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hệ quả là con người mệt mỏi, cứng nhắc và khó tạo ra sự thân mật thật trong các mối quan hệ. Brown không xem cầu toàn là tham vọng lành mạnh, mà xem nó như một hệ niềm tin, khiến người ta đánh đổi sự bình an để lấy vẻ ngoài được chấp nhận. Điểm mạnh của lập luận này là nó giải thích vì sao nhiều người càng cố gắng hoàn hảo lại càng thấy mình thiếu sót hơn. Thứ ba, sự dễ tổn thương không phải điểm yếu, mà là điều kiện để có kết nối thật. Một trong những luận điểm quan trọng nhất của sách là tính dễ tổn thương không nên bị hiểu như sự yếu đuối. Với Brown, khi con người dám để người khác nhìn thấy sự không hoàn hảo, họ mới có cơ hội tạo ra sự kết nối chân thật. Điều này đối lập trực tiếp với thói quen che giấu, vốn thường được xem là cách ăn an toàn nhất để tránh bị tổn thương. Cuốn sách cho thấy sự che giấu có thể bảo vệ ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại làm tăng cô đơn và làm suy yếu cảm giác được thuộc về. Brown nhấn mạnh rằng không ai thật sự được nuôi dưỡng bởi một mối quan hệ chỉ tồn tại nhờ mặt nạ. Từ góc nhìn này, dễ tổn thương không phải là việc phơi bày mọi thứ vô điều kiện, mà là lựa chọn có ý thức để sống thật hơn trong những không gian đáng tin cậy. Đây là một điểm rất thực tế vì nó không lãng mạn hóa sự mở lòng, mà đặt nó trong bối cảnh của lòng tin, sự an toàn và khả năng đồng cảm. Thứ tư, shame resilience, tức năng lực đứng dậy sau xấu hổ, cần nhận diện, nói ra và phản hồi khác đi. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả vấn đề mà còn đưa ra khung suy nghĩ để đối phó với xấu hổ, thường được gọi là shame resilience. Trọng tâm của khung này là học cách nhận ra dấu hiệu xấu hổ trong cơ thể, trong suy nghĩ và trong hành vi thay vì để nó âm thầm điều khiển. Khi đã nhận diện được, người đọc được khuyến khích nói ra trải nghiệm của mình với người phù hợp, vì xấu hổ thường mạnh lên trong im lặng và bí mật. Brown cho thấy việc chia sẻ không phải là kể hết cho mọi người, mà là tìm đúng mối quan hệ có sự thấu hiểu và không phán xét. Từ đó người ta có thể chuyển từ tự cô lập sang kết nối, từ tự kết án sang tự quan sát. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó biến một cảm xúc rất mơ hồ thành một tiến trình có thể học được. Người đọc không chỉ hiểu tại sao mình đau, mà còn có một bản đồ hành động rõ ràng để phản ứng khác đi khi xấu hổ xuất hiện. Cuối cùng, quyền lực cá nhân và sự chân thật gắn với việc dám sống không cần trình diễn. Nhan đề phụ của cuốn sách nhắc đến power, tức quyền lực. Nhưng Brown không nói về quyền lực theo nghĩa kiểm soát người khác. Ở đây, quyền lực gắn với năng lực đứng vững trong sự thật của chính mình. Không để sự đánh giá bên ngoài quyết định toàn bộ giá trị bản thân. Khi một người ngừng sống bằng cách trình diễn hình ảnh hoàn hảo, họ bắt đầu có lại quyền lựa chọn nói thật, lựa chọn đặt ranh giới và lựa chọn không chạy theo sự chấp thuận liên tục. Cuốn sách cho thấy sự chân thật không chỉ là một phẩm chất đạo đức, mà còn là nguồn năng lượng giúp con người bớt phụ thuộc vào cái nhìn của đám đông. Điều này làm cho tác phẩm khác với nhiều sách tự trợ, giúp chỉ tập trung vào tích cực hóa cảm xúc. Brown đi sâu vào cấu trúc xã hội của cảm giác thiếu sót, rồi chỉ ra rằng sức mạnh thật sự đến từ việc không còn để nỗi sợ xấu hổ định hình toàn bộ đời sống. Đây là một cách nhìn vừa tâm lý vừa xã hội, nên có chiều sâu hơn nhiều so với lời khuyên sống tích cực thông thường. Kết luận, I thought it was just me, but it isn't, là cuốn sách rất phù hợp cho những ai thường xuyên thấy mình chưa đủ tốt, hay tự so sánh, cầu toàn quá mức, hoặc luôn lo người khác nghĩ gì về mình. Nó cũng đặc biệt hữu ích cho người làm công việc chăm sóc, tư vấn, giáo dục, lãnh đạo, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về cách xấu hổ ảnh hưởng đến hành vi, mối quan hệ và lòng tự trọng. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói rằng hãy tự tin hơn, mà giải thích vì sao sự bất an lại bền vững đến vậy, rồi đưa ra một khung hiểu rõ ràng để nhận diện và đối phó với nó. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì nền tảng nghiên cứu mạnh, giọng văn gần gũi và cách tiếp cận cân bằng giữa phân tích tâm lý với tính nhân văn. Brown không hứa chữa lành nhanh, cũng không biến sự mong manh thành khẩu hiệu, và cho người đọc một cách nhìn thực tế hơn rằng sự chân thật, lòng trắc ẩn và kết nối an toàn mới là nền tảng để thoát khỏi vòng lặp xấu hổ và hoàn hảo giả tạo. Nếu bạn muốn ủng hộ Brené Brown, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!